Quyển thứ hai. Sau đó, tôi được bổ vào học tập chính sự ở tỉnh Bình Định, dưới quyền của Tổng đốc Võ Liêm. Cụ có nhiều cảm tình với tôi vì văn án tôi tương đối khá. Ở Bình Định có sản xuất xoài ngon thơm gọi là xoài Bình Định, cũng như xoài đá trăng ở Phú Yên, nên nó được liệt vào loại xoài thượng tiến. Hàng năm, tỉnh phái một thuộc quan đem về Huế dâng cho vua. Cụ Võ Liêm phái tôi nhận công tác ấy. Nguyên từ lâu, cụ Võ Liêm có cộng sự riêng với Sogni, chủ sở mật thám Huế. Nên khi tôi vừa trình diện, nhận mệnh lệnh đi Huế, thì ngoài công văn tư bộ để dâng xoài, cụ còn dặn riêng tôi. Việc dâng xoài ai đi cũng được, không cần đến ông. Sở dĩ tôi phái ông đi Huế là ý muốn cho ông tiếp xúc với ông Sogni, để nhờ ông ấy đề bạt cho ông trên đường thăng tiến. Tôi đã biên thơ ký thác ông cho ông Sogni đó. Ông đưa cho ông ấy. Nếu ông có hỏi việc chi thì cứ thành thật đối đáp. Nếu ông Sogni bằng lòng ông rồi, thì sau này tôi muốn giúp đỡ ông thế nào cũng được. Tôi thưa, xin đội ơn cụ có lòng tác thành cho thuộc hạ và xin tuân hành. Tôi ra đi, dọc đường thầm nghĩ. Cụ tổng đốc thương mình mà hóa làm rắc rối cho mình, mà mình phải vâng dạ chớ biết làm sao. Vả Sogni là cừu nhân không đội trời chung của các nhà cách mạng Việt Nam. Mình tuy không làm cách mạng, cũng phải trốn tránh cho xa. Này cụ tổng đốc bảo tìm đến ý kiến nó, thì biết ăn nói sao đây? Hay là đừng vào gặp nó? Không được. Khi về, cụ tổng đốc hỏi làm thế nào mà trả lời. Huống chi trong thư e có nhiều việc khác. Như sau cụ hỏi lại Sogni thì chắc lôi thôi. Thôi, chi bằng ta cứ tùy cơ mà ứng biến. Đến Huế, tôi nộp xoài vào bộ lễ. Ở đây, người ta lo làm phận sự theo lễ thường. Xong công việc, tôi sắm sửa qua tòa mật thám. Tôi bận cái áo, hai tay sờn rách nhiều chỗ, vào ý kiến Sogni, rồi đưa cái thơ. Sogni dòm tôi ra vẻ không vui. Lát sau, xem thơ xong, hỏi tôi. Ở Quảng Nam, dư đảng Cần Vương còn nhiều lắm. Chú thích, hồi ấy là vào năm 1919, hết chú thích. Ông có biết được ai không? Tôi thưa. Trước khi ra Huế học trường hậu bổ, tôi ở nhà quê lo học, không hề giao thiệp với ai, nên không biết chi cả. Sogni lại hỏi. Ở Quảng Nam có biết Trần Cao Vân không? Tôi đáp. Tôi có nghe ông ấy bị tội tử hình, chứ không biết ông ấy ở làng nào. Sogni bảo. Thôi, ông về đi. Về Bình Định, cụ Võ Liêm hỏi. Ông Sogni đối đãi với ông có tử tế không? Tôi thưa, tử tế lắm. Sau đó hai tuần, Sogni vào dinh tổng đốc, nói chuyện một lúc lâu. Khi ông ấy đi rồi, cụ Võ Liêm kêu bảo tôi. Ông Sogni nói ông là một người nhà quê, không phải bộ dạng một ông quan. Như tuồng ông ấy không thích ông. Tôi không thưa bẩm gì, rút lui. Lúc bấy giờ, ở các tỉnh có cơ lính giảng, do quản cơ và suất đội đốc suất sai phái Việt công dưới quyền điều khiển của quan lãnh binh. Ở các phủ huyện có lính lệ, mỗi phủ huyện đều 10 người, do viên lệ một sai phái. Ngoài số lính giảng, lính lệ ấy, còn có lính phụ để phụ giúp cho lính chánh. Cũng như các tịch sĩ các phủ huyện để làm giúp việc cho nha thuộc. Ở các tỉnh làm giúp việc cho tỉnh thuộc. Lính phụ cũng như tịch sĩ đều không lương và không định số bao nhiêu người. Họ là những người dân đến đó tìm sinh kế, kiếm ăn được thì ở, không được thì đi. Họ không có quyền lợi và trách nhiệm gì đối với chánh quyền. Quan tỉnh hay các quan phủ, huyện cũng không chịu trách nhiệm về các hành vi của họ. Tịch sĩ làm đơn hay tờ khai cho dân, hoặc thảo hay viết tin lại cho nha thuộc, tỉnh thuộc những công văn án từ. Họ sẽ nhận được một số thù lao của những người nhờ vả họ. Có người kiếm ăn khá nên họ không làm ruộng cũng không đi buôn mà vẫn sống phong lưu. Tuy không liên quan gì tới chánh quyền mà nhờ quen biết hoặc sự giúp đỡ của các cấp trên, họ cũng có những phẩm hàm thấp như chánh phó tổng dụng hoặc cửu phẩm bá hộ, vân vân. Nghĩa là cũng có địa vị khá trong làng, tổng. Nhưng nhiều tịch sĩ hay lính phụ không phải tay vừa. Tịch sĩ thì trở thành thầy cò, thầy kiện, xui nguyên dục, bị để kiếm tiền, làm trung gian cho các viên chức ăn hối lộ, cho vợ con dọn các cửa hàng chuyên bán những món hàng để lễ, tết các quan. Còn các lính phụ thì cũng bày trò hống hách như ai, làm nhiều nơi dân tình ta thán. Hai hạng ấy vào khoảng 1940 đã bị bãi bỏ. Vào khoảng trước sau 1920, tôi làm hậu bổ tỉnh Bình Định. Ngày kia, có tên lính phụ dẫn một người đàn bà đem một chai rượu và 6 quan tiền đến ý kiến tôi. Tôi chưa hiểu duyên cớ vì sao, thì tên lính phụ thưa. Bà này bị họ kiện là chiếm đất của họ, nên tỉnh có trát đòi. Theo lệ thường, khi đến tỉnh, bà phải sắm lễ đi trình quan thông phán, quan hậu bổ và viên phần hành. Xong rồi mới được vào hầu quan tỉnh. Vì vậy, tôi bảo bà đem lễ hầu quan hậu bổ, xin quan vui lòng nhận cho. Tôi nghĩ mình không làm chi cho bà này mà nhận lễ thì lòng không yên, nhưng lại nhớ lời khuyên bảo của những người ra đời trước mình. Khuyên đừng nên làm điều gì khác kẻ khi mình mới ra đời, vả lại có tiền để tiêu cũng thích, nên tôi nhận lễ ấy. Tôi nhận như một viên hậu bổ có quyền nhận. Nhưng khác với những hậu bổ già, tôi còn trẻ, mới ra đời, nên sau khi nhận lễ rồi, tôi đâm ra nghĩ ngợi. Dân ta quả khổ sở đến giường nào? Chẳng hạn trường hợp bà này, khi người lính phụ đến đòi, bà ấy hiển nhiên đã mất tiền cho tên lính phụ, rồi còn mất tiền cho anh lính chánh là người đứng nhận cái trát ấy. Từ dân đến lính thật sự cũng phải qua trung gian rồi. Đến tỉnh lại phải đem tiền cho tỉnh thuộc nhiều người, mới được hầu quan tỉnh. Một hai ngày chầu trực, cơm nước quán xá, biết quan đã xử cho chưa? Nếu quan xử, đã chắc gì mình được kiện hay thua kiện? Tục ngữ có câu, được kiện 14 quan năm, thua kiện 15 quan chẳng. Thật vậy chăng? Đi kiện thì chắc chắn bên nào cũng thua. Chỉ có quan thắng cuộc mà thôi, vì chữ quan có hai chữ khẩu. Lại nói, muốn nói ngang làm quan mà nói. Hoặc, cha mẹ nói oan, quan nói hiếp. Tục ngữ ca dao vơ đũa cả nắm, chưa chắc đúng hết, nhưng cũng chưa chắc đã sai hết. Ở tỉnh chưa được một năm, tòa sứ Quy Nhơn tư lên tỉnh nói. Nhờ tỉnh sức cho ông Hà Ngại đến tòa học tập chính sự. Lúc ấy có viên kinh lịch thường làm kinh tài cho quan trên đắc lực, nên quan trên tin dùng. Ông kinh là lại điển xuất thân. Chữ nghĩa không bao nhiêu, luật lệ ít am hiểu, phần nhiều văn án tôi phải làm giúp. Ông ta thấy tôi lên trình quan tổng đốc để đi tòa sứ, liền theo lên trình với vị quan ấy. Con dốt nát, mấy lâu nay làm việc trôi chảy được là nhờ cụ rộng lượng thương tình. Còn về văn án đều nhờ anh hậu con giúp đỡ. Nay, nếu cụ cho anh hậu con xuống tòa học tập, xin cụ cũng tư cho con đổi về bộ. Chớ như ở đây, con không biết làm sao cho chạy việc. Quan tổng đốc nhân đó tìm lời khuyên dỗ tôi ở lại tỉnh cho thầy trò, anh em vui vầy với nhau. Tôi thưa, bẩm cụ, Tôi đi học tập, chưa phải là được đi làm ngay. Nay tòa sứ đòi xuống mà không đi, e họ nghi tôi không đủ sức làm việc nên không dám đi. Sự nghi ngờ sẽ ảnh hưởng nhiều cho tiến trình của tôi. Xin cụ thẩm xét cho tôi đi mới tiện. Cụ thượng ngẫm nghĩ rồi nói. Quan hậu nói cũng phải. Thôi, ông bảo làm tờ tư rồi sáng mai đi. Đến tòa sứ Quy Nhơn, tôi được công sứ Pháp, Fries, phái đến dịch án với các ông phán tòa. Án hình và án hộ do tỉnh đệ đến tòa, bằng chữ Hán và quốc ngữ, phải dịch ra chữ Pháp cho công sứ duyệt lại. Các bản án nào cũng có một bản chữ Hán và một bản quốc ngữ. Các ông phán tòa sứ ít biết chữ Hán nên phải xem bản quốc ngữ. Nhưng lúc ấy trong dân mới học quốc ngữ, chữ viết lôi thôi, ý tứ diễn đạt vụn về, khó hiểu. Các ông phán phải nhờ tôi hoặc các ông ký lục đem bản chữ Hán tra cứu giảng giải mới dịch được, nên mất nhiều thì giờ. Còn tôi chỉ liếc qua bản chữ Hán là hiểu ngay hết nên dịch mau. Người Pháp như ông Fries là một nhân vật đáng để ý. Tuy là một người nghiêm khắc, ít cười nói, ít tình cảm. Nhưng, điều rất khó tin, nhưng tôi chưa khám phá ra sự thật nào khác. Ông thanh liêm và công bình. Ông không lợi dụng ai mà cũng khó ai lợi dụng ông. Bình Nhật, ông chỉ ưa làm việc và ưa người làm việc. Có lẽ trong tòa thuộc và quan Nam Triều, ít người thương ông, nhưng đều phải sợ và phục ông. Đó chỉ là tâm tính và ý chí cá nhân, không liên quan gì đến chánh sách đô hộ của Pháp. Ở Quy Nhơn được 6-7 tháng, nghe tin cha tôi bệnh, tôi xin phép về thăm. Giữa đường gặp y sĩ Lê Đình Thám, người cùng làng, hiện hành nghiệp tại Quy Nhơn. Tôi nói, cha tôi đang đau nặng, tôi sắp về thăm. Ông thầy thuốc có phương pháp chi dạy bảo cho? Ông Thám nói, biết cụ đau chi mà chỉ dẫn. Thôi, ông ra phố mua một hộp sữa bò về cho cụ dùng. Vì ông già thường âm hư, mà sữa bò bổ âm. Ở nhà quê xứ mình không ai bán sữa đâu. Tôi đi mua sữa đem về. Cha tôi Bình Nhật không chịu uống sữa, nhưng lúc ấy vì thương và nể tôi nên cố gắng uống. Lần hồi cháo cơm, thang thuốc trong 2 tuần thì mạnh. Không may, mẹ tôi lại ngã xuống giường bệnh. Tôi xin nghỉ việc thêm 2 tuần. Hết phép mà bệnh mẹ tôi chưa lành. Bất đắc dĩ, tôi phải phó thác mẹ tôi cho anh tôi mà đi. Tôi nghĩ người xưa đang làm quan, gặp lúc cha mẹ đau, xin về thị dưỡng được. Là vì thời ấy làm ăn dễ dàng, họ khỏi phải lo vấn đề cơm áo. Còn mình nhà nghèo, mới ra trường gánh gia đình nặng trĩu, không đi làm lấy gì nuôi sống. Thành ra dù lòng đau xót đến đâu, cũng phải rứt áo ra đi. Nào có khác gì? Câu tục ngữ Tây Phương, cái đói đã đuổi chó sói ra khỏi rừng. Sau đó 7 tháng, mẹ tôi từ trần. Nói làm sao cho hết những tình cảm chứa chan của đứa con đối với mẹ, khi đau khi chết còn không được hầu hạ bên giường. Ở tòa xứ hơn 1 năm, tôi nghe tri huyện Phù Cát sắp khuyết vì viên huyện ấy thăng tri phủ. Nhưng trước đó 3 tháng, bộ đưa vào tỉnh Bình Định một hậu bổ mới, cũng tốt nghiệp trường hậu bổ như tôi. Ông hậu bổ này là tâm phúc của cụ Nguyễn Hữu Bài, thượng thơ bộ lại. Rể của cụ Bài là ông Ngô Đình Khôi. Chú thích, anh ruột Ngô Đình Diệm, hết chú thích, đương làm bố chánh Bình Định. Hình như người ta muốn sắp đặt cho viên hậu bổ mới này điền tri huyện Phù Cát. Cũng vì mật ít ruồi nhiều nên họ cạnh tranh kịch liệt như thế. Tôi lại nghe ông Fries sắp về Huế quyền khâm sứ. Bữa ấy, các ông phán già rủ nhau vào xin thưởng huy chương, họ bảo tôi đi cùng. Tôi nói, các cụ tuổi tác đi trước xem sao, rồi tôi sẽ đi sau. Các ông ấy vào rồi ra nói, ông sứ bữa nay lão tử tế, ăn nói ôm tồm, ông vào đi. Theo lệ, hậu bổ 6 tháng tập sự thì bổ tri huyện, nay hơn 2 năm không bổ mà không nói sao được. Tôi soạn mấy bản án dịch xong đem vào nạp cho ông Fries. Ông Fries nói bằng tiếng Pháp. Ông ở lại, tiếp tục công việc cho tốt mãi mãi, mai tôi sẽ đi sớm. Tôi nói, quan lớn ra Huế, xin xét cho tôi một việc. Việc chi? Theo lệ, học tập 6 tháng, được bổ tri huyện, mà nay đã hơn 2 năm, vẫn chưa bổ. Ông Fries nói chắc nịch. Tôi sẽ giúp ích ông khi ra đến Huế. Tôi về nhà tự nghĩ, ông Fries bình nhật thành thật. Nay ông nói như thế, có khi mình được bổ tri huyện Phù Cát chăng? Nếu nay mình không nói qua với quan tỉnh, mai sau được bổ, họ sẽ cho là mình ỷ thế tòa, sẽ khó làm việc với họ. Thôi, mình hãy lên tỉnh xem sao. Tôi lên tỉnh, trình bày việc huyện Phù Cát với ông Tổng đốc. Ông nói, tôi thương và trọng ông lắm. Nhưng tình hình ở đây, ông biết rồi chớ. Bây giờ ông nên sang nói với quan bố, tức ông Ngô Đình Khôi, một tiếng, tôi sẽ liệu thương tòa tư bộ cử ông. Tôi vâng dạ, sang thưa quan bố. Quan bố cũng nói xuôi, nếu cụ tổng đốc bằng lòng cử ông, tôi cũng bằng lòng. Tôi về tòa sứ làm việc. Chiều ấy, thấy ba quan tỉnh đến tòa thăm công sứ. Lúc ra về, công sứ theo đưa. Ngang qua phòng giấy tôi, quan tổng đốc dừng lại, nói với công sứ. Ông hậu bổ này làm việc, chắc quan lớn bằng lòng. Kỳ này, huyện Phù Cát khuyết, nếu quan lớn y cho, tỉnh tôi xin cử ông ấy. Công sứ nói, tôi chưa được giấy nói huyện Phù Cát khuyết, nhưng khi có giấy, tỉnh muốn cử ông ấy cũng được. Sáng ngày sau, ông Fries đi, để lại sau lưng một cuộc tiễn đưa náo nhiệt. Nào phường môn, nào nhã nhạc, bên tỉnh cờ trống, bên tòa lính sắp hàng. Các quan Nam và các quan Tây không thiếu mặt ai, cộng với hưu quan, thân hào đông đúc. Chiều lại, ông phó sự quyền công sứ mời tôi vào nói. Kỳ này, tôi cử ông đi tri huyện Phù Cát. Thế nào cũng được, ông đừng đem tiền lo với tỉnh vô ích. Tôi nói, cảm ơn ông, nhà tôi nghèo lắm, có tiền đâu mà lo lót. Sáng ngày sau nữa, thấy tỉnh tư tòa, cử một ông hậu bổ khác, thuộc hàng cựu bang, chứ không phải lớp tân bang, đi quyền tri huyện Phù Cát. Tòa sứ liền phúc lên tỉnh. Nhờ tỉnh sức ông Hà Ngại đi quyền Phù Cát gấp. Rõ ra có một sự tranh chấp ngấm ngầm giữa phe Nam Triều và phe Bảo Hộ. Lẽ tất nhiên, Bảo Hộ phải thắng. Tôi đi quyền tri huyện Phù Cát. 7 ngày sau, có giấy bộ điền bổ tôi tri huyện Phù Cát. Lúc ấy, thông ngôn đầu tòa là ông Trần Đức đi với ông Fries ra Huế. Ông Đức gửi thơ mừng tôi và cho biết. Trước khi ra nhận việc ở tòa khâm sứ, ông Fries bảo ông Đức đến tòa hội lý hỏi rằng tỉnh Bình Định có cử ông Hà Ngại bổ tri huyện Phù Cát, có được hay không? Lúc ấy, 6 bộ có 6 ông hội lý người Pháp làm việc ở tòa hội lý trong hoàng thành, đại diện cho khâm sứ, rất có quyền hạn. Tòa hội lý bộ lại nghe hỏi, soạn ra và phúc y liền. Sau vài tháng, ông Fries trở về công sứ Quy Nhơn. Tôi không xuống thăm. Lại sau vài tháng nữa, tôi đi nạp bạc ở tòa sứ. Ông Fries thấy tôi, liền hỏi. Ông có phải tri huyện Phù Cát không? Tôi đáp phải và tiếp. Tôi vẫn biết nhờ quan lớn tôi mới được bổ tri huyện Phù Cát. Khi nghe quan lớn trở lại Quy Nhơn, người ở đây ai cũng mừng. Huống chi tôi là người chịu ơn quan lớn. Nhưng tôi không đến thăm vì tôi nghĩ đến thăm làm mất thì giờ của quan lớn, không ích chi. Cái cách đền ơn quan lớn chỉ có cố gắng làm việc cho tốt mà thôi. Ông Fries cười rồi nói chuyện vui vẻ. Ông Fries bình nhật ít cười nói, hôm nay cười thì có lẽ đắc ý. Ông Fries cũng ít hay chơi đùa tiệc tùng, nhảy đầm, vân vân như các người Pháp khác. Ngày Chúa Nhật, nhiều khi ông đến huyện thăm tôi. Tôi biết tính ông không đem rượu ra mời, chỉ mời một chén nước trà mà nhiều khi ông không uống. Chuyện trò một lúc, ông dẫn tôi ra đường, chỉ vẽ cho tôi cách đắp đường. Nhờ đó, tôi hiểu được ít nhiều về cách thức làm đường. Kể ra, một vị đầu tỉnh mà rành về công tác lục lộ như thế, thì không mấy quan lại Việt Nam ta có được. Ngày Chúa Nhật, hy sinh các thú vui riêng lẫn thú gia đình để đi dạy một thuộc hạ đắp đường. Điều đó đối với quan lại Việt Nam xem chừng càng khó hơn nữa. Lúc ấy, sở lục lộ phái người tu bổ quan lộ. Bọn ấy ăn bớt xi măng bán lấy tiền. Tôi biết rõ những ai mua, nhưng nghĩ là chuyện nhỏ mọn, bỏ qua. Sau đó vài tháng, ngày kia, sau khi mưa to, lụt lớn, thấy ông lục lộ vào huyện, mời không ngồi, nói thẳng với tôi. Quan huyện phải sức dân đắp khúc đường bị lụt phá vỡ đó cho mau và cho tốt. Tôi nghĩ đường quan lộ thuộc sở lục lộ, không nên bắt dân làm vì dân chỉ phụ trách những hương lộ, những loại đường công ích thôi. Tôi đáp. Dân tôi không biết cách thức đắp đường, e làm không được. Ông nên cho người sở lục lộ lên làm. Nếu có cần vật liệu như tre gỗ, tôi sẽ mua gấp cho, rồi ông trả tiền. Viên lục lộ tỏ ý bất bình nói. Ông không làm theo lời tôi tư qua tòa sứ, ông sẽ chịu trách nhiệm. Nói rồi, tôi mời ngồi nói chuyện, ông cứ ra đi, không trả lời. Tôi nghĩ anh Pháp này tỏ ra khinh quan Nam Triều và có ý dọa nạt, phải làm cho hạng thiếu lễ độ đó biết tay. Tôi lập tức viết một phong thơ bằng Pháp văn cho công sứ Fries, kể những khúc đường ấy bị hư là vì người Pháp trưởng ty lục lộ bán hết xi măng nên lụt đến là lỡ liền. Tôi có đủ tang chứng rõ ràng, sẽ trình sau. Thế mà viên trưởng sở lục lộ vừa rồi còn đến dọa tôi, bảo tôi phải bắt dân làm gấp, trong khi chưa có chỉ thị của quan lớn, xin quan lớn xét. Ông lục lộ đi xe kéo, bị đường lỡ khó đi. Còn lính tôi cưỡi ngựa phóng mau nên đến tòa sứ, trước khi ông lục lộ về tới nơi. Vào tòa sứ, chưa kịp nói gì thì công sứ chặn họng ngay. Tôi có người làm lục lộ rồi, không cần ông nữa. Tôi đương điện xin đổi ông đi nơi khác. Trong 24 giờ, ông phải đi ngay. Rồi công sứ vào trong. Ông lục lộ không nói được gì cả. Đó là thuật theo lời một ông phán tòa sứ cho tôi biết về sau. Quả nhiên, mấy ngày sau, viên trưởng ty lục lộ ấy bị đổi. Hiển nhiên, không phải tôi có thế lực gì mà thay đổi được một viên chức Pháp. Chắc bình nhật, ông lục lộ này đã làm nhiều điều không đứng đắn mà công sứ đã biết rõ. Vì tai mắt công sứ ở khắp mọi nơi, nên khi gặp việc này, công sứ mới tư đổi vội vàng như thế. Nhưng sau đó, ông Fries cũng không nói chuyện ấy với tôi. Tôi biết người Pháp họ giữ thể diện cho nhau nên cũng không hỏi han gì. Theo luật lệ lúc bây giờ thì tri huyện, tri phủ trách nhiệm nặng lắm. Nếu trong hạt xảy ra đám cướp hay nhân mạng bị đánh chết mà không tầm bắt được can phạm làm án, thì các vị quan này bị xử phán. Như thuộc công tội là tội chung, chớ không có dụng ý riêng nào thì giáng một hai cấp mà được lưu dụng. Còn chức phủ huyện, còn như thuộc tư tội thì nặng hơn. Như năm trước, quan phủ Tuy Phước phái thông lại đến khám một người đàn bà chết giữa đàn, lập biên bản nói là ăn mày chết. Sau chồng cô thông tầm đến tỉnh kêu, tỉnh sức quật lên khám lại, thì quả là cô thông tầm bị người đánh chết cướp của. Vì vậy, quan phủ Tuy Phước bị giáng 4 cấp ly, là mất cả chức tri phủ. Vì chuyện cô thông tầm, tôi tưởng cần nói thêm một điều là về sau có người đem viết thành một bài vè rất được mọi giới ham chuộng. Gần như nhà nào, anh hát dạo nào cũng có biết, có thuộc. Bài vè dài trên một đôi ngàn câu ấy mở đầu bằng: có người Bình Định tỉnh thành, làm việc nhà nước mỹ danh thông tầm, tuổi chàng mới đặng 25. Sau này, đi qua các tỉnh khác cũng như về Quảng Nam, tôi vẫn còn nghe người ta nói vè thông tầm. Đến nay, ở các vỉa hè, vè ấy vẫn còn bán trong các loại sách bình dân. Người ta sở dĩ yêu vè ấy vì nó kể lại chuyện một phu xe cưỡng hiếp rồi giết chết một người đàn bà kiên trinh. Sau khi hãm hiếp thiếu phụ, người phu xe đã giết chết bà ta rồi bỏ bên đường. Đến khi quan khám, cho là xác ăn mày, thì người chồng lại đi thưa trình, khám lại. Tên phu xe bị bắt phải đền tội. Nói thêm về phạm tội, thì phụ huynh người phạm tội và Lý Hương là người phạm tội đều bị xử án. Như phụ huynh không ngăn cấm con em đi ăn trộm, bị đánh 80 trượng. Nay đổi phạt bạc 40 đồng, vân vân. Vì đời trước đánh 80 trượng, sau bỏ đánh, chịu ảnh hưởng luật lệ pháp chăng? Cho thục bạc, nên luật lệ vẫn nói như thế. Xem như vậy thì ta thấy rõ tính cách liên đới giữa cá nhân với gia đình và làng xã xưa chặt chẽ tới đâu. Sự ấy gây nhiều bất công trên phương diện pháp lý, nhưng lại tăng gia rất nhiều sự ràng buộc giữa con người với tập thể phong kiến. Đó là điểm yếu mà cũng chính là điểm mạnh của xã hội xưa và đặt cho bậc làm cha, bậc lãnh đạo làng xã nhiều trách nhiệm mà nay chủ nghĩa cá nhân, tự do cho là quái gở. Ở Bình Định, ít có người giàu lớn, nhưng phần đông nhân dân đủ ăn nên lắm kẻ sinh ra rượu chè cờ bạc, rồi do đó phát ra trộm cướp cũng nhiều. Xứ này có rất đông người biết võ nghệ. Nhiều gia đình còn rước thầy dạy võ về dạy cho con em để có đôi miếng võ mà bảo vệ tính mạng, bảo vệ tài sản. Nhân vì nhiều tay khá võ, giỏi võ mà lại không có cơ hội trổ được cái tài của mình nên sinh ra nhiều hiện tượng lạ mà tiêu biểu là đi ăn cướp và đi bắt cướp. Đi ăn cướp dĩ nhiên là để lấy tiền ăn tiêu, đàn đỉ, cờ bạc. Nhưng lại cũng có đôi ba người đi ăn cướp chơi. Họ muốn ăn cướp là cốt để có cơ hội thử xem tài mình cao tới mức độ nào, mình có những khả năng đặc biệt nào. Thường, họ dám lựa những nơi có canh gác, có người biết võ nghệ rồi tấn công. Nếu việc thành, họ sẽ được mọi người, cả các hạng đàn anh, khâm phục, và họ cũng được liệt vào hạng anh chị. Bởi thế, khi đã giàu có mà đi cướp chơi như thế, thì có cần chi lấy của? Của ấy hoặc cho đàn em, hoặc tìm cách trả lại cho gia chủ. Có người còn khôn ngoan hơn là đem giúp cho kẻ nghèo để mua một tiếng hảo tâm với đời. Nhưng đó chỉ là trường hợp hãn hữu. Còn bọn cướp thường, nhiều tên mạnh bạo, hung ác. Đến đâu dân lành cũng khiếp sợ mà không dám tố giác. Nhiều khi còn phục vụ cho chúng như đối với các bậc anh hùng, hảo hán trong truyện Tàu. Đã có người giỏi võ đi ăn cướp, thì lại có người giỏi võ tình nguyện đi bắt cướp. Sau khi tôi nhận chức tri huyện, tôi chọn trong dân một số những người biết võ mà hạnh kiểm tốt, làm võ sĩ riêng cho tôi. Ở Bình Định có nhiều làng nổi tiếng giỏi võ, như làng Thọ Truyền, huyện Bình Khê, làng Háo Đức, Phủ An Nhơn, và riêng ở Phù Cát thì các làng này trội nhất. Phủ Nhân, Hòa Đại, Xuân An, Thạch Bàn, vân vân. Họ đều nhà giàu hoặc đủ ăn, hoan hỷ nhận những việc có tính cách công ích đặc biệt của Bình Định. Lại muốn tới lui với quan sở tại để có chút thể diện với dân làng, chớ không có tiền thù lao gì cả. Cũng có thể, vào cuối năm, những người xuất sắc, có công lao rõ ràng, thì quan địa phương chúng tôi đề cử lên quan trên, xin thưởng phẩm hàm cho họ. Họ ở nhà ăn như thường. Khi cần, tôi viết giấy cho thủ lãnh họ, hẹn ngày giờ nào đó phải họp ở một nơi tôi đã chỉ định trong thơ. Đúng giờ tôi tới đó dẫn nhau đi làm việc. Phần lớn là bắt những tay trộm giỏi hoặc bọn cướp sắp sửa hội họp hành động. Thành ra, có khi tôi ra khỏi huyện lỵ không mang theo một ai. Ngoài người lính kéo xe và người lính mang súng, không ai biết tôi đi đâu. Nhưng khi tôi về, thường có bắt được kẻ trộm, cả tang vật nữa. Bọn trộm cướp ở Bình Định thường đưa người thân thuộc của chúng đến làm việc hoặc đi lính ở các phủ, huyện, cả ở tỉnh nữa, để dò la tin tức. Cho nên tôi phải sắp đặt công việc như thế mới tránh được tai mắt của chúng. Tôi mới đến Phù Cát được 4 tháng thì đến kỳ thu thuế đinh điền. Cách thức thu thuế lúc ấy giản dị lắm. Trong lúc các làng đang thu thuế, chánh phó tổng có nhiệm vụ chia nhau đến nơi đốc thúc. Tri huyện cũng đến mỗi tổng một lần gọi là đi đốc thuế. Khi tôi đến đình làng nào đó thì đã có chỉ thị cho tổng lý biết trước. Tổng lý đem lễ vật ra mừng, rồi lý trưởng đem bạc ra cho chánh phó tổng kiểm qua, xong đem về. Tôi chỉ ngồi đó thị thiền mà thôi. Rồi làng sở tại làm heo, dọn tiệc, thầy trò ăn uống no say, không thấy chuyện chi khó dễ xảy ra cả. Mấy bác nha thuộc và lính lệ theo hầu còn được tặng riêng trong bóng tối một ít tiền bạc nữa. Tôi đã từng ở thôn quê, cũng hiểu bao nỗi cay đắng, bao nhiêu nước mắt chảy ra, bao cảnh bán bàn thờ, bán con cái để lo cho đủ thuế. Khi tiếng trống nổi lên ầm ĩ ở đình làng, tiếng trống thời bấy giờ là tiếng gọi quan trọng, là hiệu lệnh của quan nha làng xã, không ai có quyền cưỡng lại. Nhưng bây giờ ngồi ở đây, tôi thấy mọi việc đều trôi chảy dễ dàng. Người làm quan tuy theo định nghĩa tri huyện, tri phủ, tri châu. Tri là biết, thì phải biết rõ tình trạng trong hạt của mình, phải biết dân đói, dân khổ, dân no đủ, ai hèn, ai giỏi ra sao. Nhưng thực sự, chúng tôi chỉ biết bề mặt, biết thu thuế cho đủ mà thôi. Nếu thu không đủ thuế thì cứ gọi là cả cái tri ấy cũng vèo luôn. 3 ngày trước ngày nộp thuế vào ngân khố, chánh phó tổng đến trong huyện tôi thu thuế. Mỗi ngày họ thu được bao nhiêu? Lẽ đáng ra huyện phải biên nhận tạm giữ. Nhưng tôi tin ở chánh phó tổng, không kiểm chi hết. Mà khi tôi tạm nhận, chánh phó tổng tin tôi cũng không nài biên nhận một chữ. Cứ mỗi tổng gói một gói niêm lại, phía ngoài đề tên tổng và số bạc. Tôi đã có một cái rương lớn, bà huyện tôi ngồi bên rương giữ chìa khóa. Tổng nào đem gói bạc vào, bà huyện xem rồi bỏ vào rương. Cứ mấy tổng là mấy gói. Khóa rương lại, niêm phong xong, tôi giao cho viên lệ mục sức lính canh gác. Những ngày này thường rất náo nhiệt, ban ngày cũng như ban đêm, việc canh gác rất chu đáo. Đến ngày đi nạp ở ngân khố, tổng nào nhận lại gói bạc của tổng nấy, rồi thầy trò kéo nhau đi nạp. Trong mấy mươi năm lo thu thuế, tôi chưa hề nghe ai nói dư thiếu một xu nào. Thời ấy, phải nói là con người còn chất phác. Ở Bình Định lúc ấy có tên Đành hay thằng Đành, nổi tiếng như thằng Thu ở Quảng Nam. Anh ta người làng Thọ Truyền, huyện Bình Khê, nguyên can về việc giết người, cướp của rồi bỏ trốn. Tỉnh sức thám nã đã lâu mà bắt chưa được. Đành mạnh bạo, hung hãn, võ nghệ tuyệt giỏi, đi đâu cũng có dắt dao găm trong người. Người ta đồn thằng Đành có thể đối địch ngàn người, danh tiếng lừng lẫy một thời. Đồ đảng của thằng Đành lại đông, tay nào cũng võ nghệ khá. Đặc biệt, Đành kiếm ra được nhiều tiền bạc, đem ra mua cảm tình của tổng lý, nhất là hay cho tiền những kẻ nghèo khổ, nên tự do đi lại trong dân, không ai làm gì được cả. Trong khi chúng tôi đương thu thuế ở huyện, ngày kia có người mật báo với tôi. Hồi sáng sớm tên Đành và đồ đảng 7 người nữa đi ngang qua trước huyện. Người ấy đã cho thủ hạ đi theo chúng nó dò xét và khuyên tôi nên sắp đặt canh phòng cẩn mật. Tôi nói, chúng nó khinh tôi mới đến, muốn dòm ngó bạc thuế, nhưng chúng đã lầm. Tôi lập tức sức đội lệ tăng cường lính, sắp đặt việc canh phòng cẩn mật, rồi sai người ấy đi thám lại. Lát sau, người ấy về trình. Bọn thằng Đành che một cái túp bằng lá cây nơi một cái khe trong núi làng Hòa Đại để ẩn núp. Làng ấy cách huyện chừng 3 cây số. Tôi lập tức đòi tổng lý và các võ sĩ thân tín của tôi đến bàn định. Phần đông nhao nhao xin đi bắt. Đây là cơ hội để họ trổ tài, cơ hội có một không hai. Phải nói là một khi họ đã chiến thắng, đã bắt được Đành, thì tên tuổi họ sẽ vang lừng khắp tỉnh, khắp mấy tỉnh. Tôi bàn. Mấy lâu nay tìm chúng mà không gặp, nay chúng tự mang thân tới, thế tất phải đi bắt. Nhưng đôi bên sáp chiến, không khỏi đổ máu. Phải bẩm tỉnh mới tiện. Tôi liền bẩm tỉnh, xin phép đi bắt bọn Đành, phát mã thượng khẩn cấp. Nghĩa là người đi công văn ấy phải đi ngựa cho mau, có vỏ lửa lông gà. 3 giờ sau, thấy tỉnh phúc sức, bảo tôi phái một thầy thông lại dẫn theo dân chúng cho đông, đốt đuốc sáng rực rỡ, cứ do đường quan lộ kéo ra. Còn người nào muốn vào núi bắt chúng nó thì phải cẩn thận, vì chúng dữ lắm, không nên khinh suất, bất tiện. Tôi nói, các cụ lão thành thận trọng, sợ tôi tuổi trẻ làm càng nên sức như thế là muốn đuổi cho chúng nó chạy. Bây giờ chúng ta cứ theo lệnh mà làm. Bọn thủ hạ tôi tức lắm, một hai xin đi bắt. Tôi nói, chúng ta phải làm theo mệnh lệnh cấp trên. Họ mới bớt phần hăm hở. Sau khi thầy thông lại đốt đuốc do đường quan lộ đi ra, tôi đem thủ hạ đi ngã khác, lên phía trên núi Hòa Đại, trọ trong một cái nhà gần núi cho người dò xem. Quả nhiên chúng tôi thấy bọn cướp Đành chạy lên đường ấy. Các thủ hạ tôi đều nhao nhao cả lên, xin đuổi theo. Tôi phải bảo họ. Nếu tôi hăng hái, tôi đã phân phái các anh em mai phục con đường này. Nhưng vì thấy tỉnh sức như thế, bắt được chưa chắc đã có công. Mà rủi có xảy ra việc gì không may, họ lại đổ lỗi cho mình. Thôi, các anh em nghỉ ngơi một lúc rồi về, sau sẽ hay. Chúng tôi về huyện, nghe nhà thuộc trình là trước đó 1 giờ, quan sứ Fries đến huyện, hỏi quan huyện đi đâu. Nhà thuộc thưa, quan huyện đưa thủ hạ đi bắt tên Đành, từ đêm qua đến nay chưa về. Quan sứ chào rồi về, không dặn gì. Sáng ngày sau, công sứ Fries đưa thơ lên tỉnh, nói: quan huyện Phù Cát mới đế lỵ mà biết đi bắt tên Đành, nhưng chưa bắt được. Tên Đành hại dân nhiều quá. Trong 3 tháng, tỉnh phải tìm bắt cho được để trừ mối họa cho dân. Tỉnh đòi hết các quan phủ, huyện đến hội nghị. Chẳng ai có mưu kế gì. Rốt cuộc, tỉnh sức các phủ huyện phải thám nã. Trong việc thám nã thì phải dùng mật vụ. Nói nghe cho oai vậy, chớ tri huyện tiền đâu mà tổ chức. Hồi đó, món tiền sổ đen không có. Vậy muốn có người giúp việc riêng, bình nhật tôi chọn những tổng lý, hào dịch, người nào tin cậy được, giao cho mỗi người một vùng, nhờ họ mật xét. Có việc quan hệ, bất luận đêm ngày, phải báo cáo liền. Đến kỳ thăng thưởng, người nào có công, tôi sẽ đề cử, xin thưởng chút phẩm hàm, thế thôi. Nhưng vì thuở ấy con người còn ham danh hơn cả lợi, cho nên họ thích làm những việc nhiều khi có thể nguy hiểm cho tính mạng ấy. Ngày kia, theo lời thám báo, tỉnh sức tôi cùng quan huyện Bình Khê đem lính và dân vây một cụm núi. Chúng tôi cho vây suốt buổi chẳng thấy bọn cướp đâu cả. Lục mãi, cuối cùng chỉ tóm được một con heo trên bàn ăn của Lý Hương Bình Khê. Sự thật, đó chỉ là con heo của làng Sở Tại làm để đãi cơm hai quan huyện. Nghĩ vừa tội nghiệp, vừa buồn cười. Về phần tên đành và đồ đảng, vì cả tỉnh thám nã, không chỗ trú ngụ, chúng nó vào núi ẩn nấp, lâu ngày bị bệnh lại đói xỉu. Ngày kia có ông cha đạo người Pháp đi săn bắn gặp được, đưa súng hăm dọa, rồi bắt trói đem nạp cho tỉnh. Tỉnh kết án tên đành khổ sai chung thân, phát phối lao bảo, còn đồ đảng đứa thì khổ sai chung thân, đứa thì đồ tam niên, vân vân. Kể từ đó, loạn thằng đành mới yên. Trong dân chúng có đặt một bài vè dài để kể cả câu chuyện tướng cướp lợi hại này. Đến nay nhiều người còn thuộc. Trở lại vụ tên đành. Ngay từ đầu, khi được công văn mã thượng khẩn cấp của tôi, nếu tỉnh nghi huyện chúng tôi không đủ sức, thì phái thêm lính tập hiệp đồng vây bắt bọn tên đành, chắc bắt được ngay. Có đâu lục đục trong 4 tháng trời, phiền nhiễu dân chúng. Nào lớp bị canh gác, lớp đi tuần tiểu, xông pha. Rồi còn nào gà, nào heo đãi đằng tốn kém. Cũng chỉ vì các vị thủ hiến lúc bấy giờ không làm theo đúng chính sách, chấp đạo an dân, mà chỉ muốn cầu an, lầy lất qua ngày để có thì giờ ngâm thi uống rượu. Ấy thế mà khi một kẻ ngang tàn, công sứ Fries, mới đưa thơ qua là lập tức vùng cả lên, nào hội hiệp, nào thám nã lung tung, để rồi cuối cùng cũng chính một người Pháp khác bắt được thằng đành. Nếu không, e quân dân ta đến 10 năm sau cũng không rõ nó đã trốn tránh phương nào. Quả thật, có thể gọi thời này là thời mà lý tưởng nho gia đã hoàn toàn tiêu mất ở nơi những bậc quân tử, những cao đệ của giáo lý này. Đồng thời, tôi cũng nhận thấy sở dĩ ngày trước bọn trộm cướp hoành hành, rồi cứ huyên truyền rất tài, rất giỏi. Nào nhảy qua nhà, nào băng trên ngọn cây, nào đánh tan cả ngàn dân là điều dễ hiểu. Vì có quan nào chịu đi bắt, lính nào chịu hy sinh đâu. Nên hễ thấy chúng là bỏ chạy, rồi mặc sức mà đặt điều này, bày điều nọ.